Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ Bảy, ngày 26 tháng 12, có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ.
Đồng chí Trần Quốc Tỏ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915.
Đảng bộ phường Trưng Vương triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20.
94 thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2020.
Nhân ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 có bài viết của phóng viên Lưu Lan với nhan đề tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh lứa tuổi vị thành niên trong trường học.
Việt Nam tích cực tham gia và thực hiện nội địa hóa tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và các công ước quốc tế về nhân quyền. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 25 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với đại biểu Quốc hội tỉnh các khóa. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong không khí ấm cúng trang trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh tới các đại biểu những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020. Những chủ trương định hướng lớn, mục tiêu và ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh vai trò, những đóng góp quan trọng của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và từng đại biểu. Đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, đóng góp những kinh nghiệm hay, giải pháp hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương. Trải qua 14 khóa Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Thái, nay là Thái Nguyên, có 110 đại biểu, trong đó nhiều đại biểu giữ trọng trách của đất nước, của các cơ quan trung ương và địa phương. Các đại biểu đã phát huy tốt năng lực, vai trò, trách nhiệm trước cử tri, đóng góp hiệu quả cho công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh. Thay mặt các đại biểu, ông Ngô Sĩ Hưởng, Trưởng ban liên lạc đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các khóa bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển của tỉnh thời gian gần đây, sự quan tâm tiếp thu của cấp ủy chính quyền trước những vấn đề mà các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội phản ánh kiến nghị, mong muốn tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành hiệu quả để Thái Nguyên phát triển tốt hơn nữa. Trước khi diễn ra buổi gặp mặt, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống trong khuôn viên tỉnh ủy.
Sáng 25 tháng 12, đoàn đại biểu do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 60 cán bộ đội viên Đại đội Thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh canh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, trường tồn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Ngày 25 tháng 12, Đảng bộ phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh mạng năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, v.v. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm quốc phòng an ninh, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Sau khi tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, các chi bộ tập trung xây dựng chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cũng tại hội nghị, Các đại biểu còn được nghe lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh mạng năm 2020.
Chiều 25 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Quang Vinh tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Vinh đã bám sát nghị quyết của Đảng bộ phường, các quy chế, chương trình phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tổ chức mình phát động, chú trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp cùng chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội doanh nghiệp của phường, tổ chức thăm hỏi tặng trên 900 suất quà với tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường vào dịp Tết Nguyên đán 2020 và Ngày Thương binh Liệt sĩ. Vận động các tầng lớp nhân dân và hội viên ủng hộ gần 90 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Vận động được gần 130 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào công tác hội năm 2020. Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và phong trào thi đua 2020.
Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 12, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Hội đồng thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm 2020 tổ chức thi tại đơn vị tỉnh Thái Nguyên. Toàn tỉnh năm học 2020-2021 có 12 đội tuyển học sinh giỏi với 94 thí sinh đại diện cho 12 môn văn, sử, địa, toán, lý, hóa, sinh, Anh, Pháp, Nga, Trung, tin học. Hội đồng thi tại tỉnh Thái Nguyên do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Nam Định và Lạng Sơn chủ trì. Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019, tỉnh Thái Nguyên có 35 học sinh lớp 11 thi vượt cấp. Toàn bộ các thí sinh tham gia đội tuyển đều là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Các môn thi được tổ chức thi viết tự luận và thi riêng môn lý, hóa, sinh, có thêm phần thi thực hành. Ngay trước kỳ thi, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã gặp mặt và động viên các thí sinh trong đội tuyển bình tĩnh, tập trung cao độ để đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi.
Chiều 25 tháng 12, Hội Nông dân Phường Chùa Hang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Hội Nông dân Phường Chùa Hang đã tích cực triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến cho gần 2.300 lượt cán bộ hội viên nông dân, tổ chức các chuyến hành trình về nguồn cho 86 lượt cán bộ hội viên tham gia. Phối hợp thực hiện chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. Ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ các hộ gia đình hội viên vay vốn với số tiền gần 340 triệu đồng. Thành lập hai mô hình an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Kết quả 100% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Công tác củng cố xây dựng hội được quan tâm thực hiện tốt. Trong năm, hội kết nạp thêm 16 hội viên, nâng tổng số lên trên 550 hội viên. Năm 2021, hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, duy trì các mô hình, tổ tự quản và thành lập một mô hình nhóm sở thích, phấn đấu 100% hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Nhân dịp này, hội đã tuyên dương khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, biểu dương khen thưởng 11 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp cơ sở năm 2020.
Nhằm tăng cường công tác phối hợp cùng hành động vì sức khỏe công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bệnh viện A Thái Nguyên vừa ban hành chương trình phối hợp chăm sóc thai sản cho nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tất cả các nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mang thai, công tác trong các cơ quan đơn vị, nữ công nhân mang thai làm việc trong các công ty, nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng 5 lần khám thai miễn phí trong một thai kỳ tại Bệnh viện A vào tất cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Cụ thể, người mang thai sẽ được khám thai lâm sàng theo quy trình được quy định trong hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản của Bộ Y tế, siêu âm Doppler màu 5D, hình thái học thai nhi, tư vấn về các nội dung liên quan đến chăm sóc thai sản. Trong ngày 19 và 20 tháng 12, tuần đầu tiên triển khai thực hiện chương trình, Bệnh viện A tiếp nhận 250 nữ cán bộ, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký đến khám. Chương trình nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và ngành y tế Thái Nguyên trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động. Thông qua hoạt động này, kêu gọi sự quan tâm của doanh nghiệp và toàn xã hội cùng chăm lo, bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể chất cho công nhân viên chức lao động nói chung, lao động nữ nói riêng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Ngày 25 tháng 12, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình chị Đỗ Thị Hạnh ở tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Chị Đỗ Thị Hạnh là đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chồng chị không có việc làm lại thường xuyên đau ốm, hai con còn nhỏ đang tuổi ăn học, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào số tiền lương hàng tháng của chị. Ngôi nhà mà gia đình chị ở trước đây là căn nhà cấp 4 đã quá xuống cấp, không đảm bảo cuộc sống. Trước hoàn cảnh đó, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương đã hỗ trợ kinh phí, đồng thời vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài phường ủng hộ kinh phí xây mới cho gia đình chị ngôi nhà 2 tầng có tổng diện tích 110m², trị giá 300 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại là vốn gia đình tự có và anh em họ hàng hỗ trợ. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình chị Hạnh là nguồn động viên lớn nhằm giúp gia đình chị phần nào vơi bớt khó khăn, có nơi ở khang trang, sạch đẹp và sớm ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có những diễn biến tâm sinh lý phức tạp, rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ và có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn. Chính vì thế, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết của học sinh về bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Những buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản dành cho học sinh luôn được trường trung học cơ sở Nguyễn Du quan tâm, duy trì thực hiện từ nhiều năm nay. Các nội dung như nam nữ vị thành niên hãy biết bảo vệ mình khỏi mang thai ngoài ý muốn và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS. Không mang thai ở lứa tuổi vị thành niên vì sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của bạn đã được truyền tải đến học sinh đầy đủ và chính xác nhất. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhà trường đã tích hợp nội dung tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tìm hiểu về HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình trong từng tiết học, trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, dàn dựng tiểu phẩm sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, tổ chức hội thi để trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh được những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Cụ thể, như nguy cơ quan hệ tình dục sớm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục hoặc viêm nhiễm phụ khoa do thiếu hiểu biết. Bà Hà chia sẻ thêm.
Thông qua các hoạt động thì giúp các em có những kiến thức cơ bản nhất về sức khỏe sinh sản, giúp các em tránh được những cái bệnh mà thường mắc ở cái lứa tuổi vị thành niên, đặc biệt là không mang thai ngoài ý muốn.
Mục tiêu quan trọng trong truyền thông đối với trẻ vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản đó là trang bị cho các em học sinh, nhất là học sinh nữ, kiến thức để tự chăm sóc sức khỏe vị thành niên, kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi tâm sinh lý, đặc biệt là cách để tránh bị lạm dụng tình dục, phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn. Do đó, tùy vào điều kiện thực tế, các nhà trường đã tổ chức hoạt động truyền thông phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Cô Hứa Thị Nga, giáo viên trường trung học cơ sở Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau các buổi chuyên đề thì tôi cũng nhận thấy được là có rất nhiều học sinh bỏ đi các cái sự nhút nhát mà mình hay thấy và các bạn rất là mạnh dạn để mà hỏi và thường xuyên trao đổi các câu hỏi có liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính.
Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thời gian qua các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn đã phối hợp với ngành dân số thành phố tổ chức 30 buổi tuyên truyền các nội dung về chăm sóc sức khỏe, tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình cho học sinh dưới các hình thức hội thi, sinh hoạt lớp, sinh hoạt câu lạc bộ, thu hút gần 2.200 học sinh tham gia. Em Vũ Hoàng Ngân Hà, học sinh lớp 12A4, Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trước đây thì chúng em luôn có những cái lo lắng và những cái thắc mắc riêng về sức khỏe sinh sản cũng như là những cái dấu hiệu của tuổi dậy thì. Khi mà được nghe tuyên truyền thì chúng em đã có cho mình những kiến thức để trang bị bước vào cuộc sống sau này.
Trao đổi với bà Nông Thu Hương, Phó trưởng phòng dân số, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên được biết, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên ngành dân số cũng hạn chế tổ chức các buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, các trường học cũng đã tích cực chủ động triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền cho học sinh, lồng ghép với bộ môn sinh học, từ đó giúp học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Bà Hương cho biết thêm.
Thông qua các buổi tuyên truyền chăm sóc sức khỏe vị thành niên thì ý thức của lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn cũng đã có tiến triển và cũng đã có hiểu biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn.
Có thể nói, trang bị cho lứa tuổi vị thành niên có hiểu biết đầy đủ để chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản cho mình hôm nay và chuẩn bị cho cuộc sống tương lai là việc làm hết sức cần thiết. Để làm được điều này không chỉ cần trách nhiệm của ngành dân số mà đòi hỏi có sự vào cuộc của toàn xã hội nhằm giúp các em vượt qua những vướng mắc khó khăn về tâm sinh lý trong quá trình phát triển cũng như bảo vệ sức khỏe cho lứa tuổi vị thành niên.
Thưa quý vị và các bạn, hai cuộc chiến tranh thế giới do chủ nghĩa phát xít gây ra đã làm chết 73,6 triệu người, số người bị thương và tàn tật lên đến 110 triệu người, với chi phí quân sự hơn 1.592 tỷ đô la và thiệt hại vật chất hơn 4.388 tỷ đô la. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của các cuộc chiến tranh này. Riêng năm 1945, nước ta có tới hơn 2 triệu người chết. Những mất mát khủng khiếp của các cuộc chiến tranh này chính là nguồn cơn thúc đẩy to lớn để nhân loại cùng sát cánh bên nhau, chung sức, chung chí lực xây dựng tuyên bố khẳng định con người cần phải được tôn trọng và bảo vệ, và quyền được sống trong hòa bình là quyền tất yếu của con người. Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền chính là bản tuyên bố đanh thép của nhân loại. Sau hai cuộc đại khủng hoảng do chiến tranh, dường như cả thế giới không thể không lên tiếng để bảo vệ chính mình. Khát vọng của nhân loại về cuộc sống hòa bình đã vượt lên cả mức là nhu cầu sống. Vì vậy, sau khi Liên Hợp Quốc được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 1945, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã giao Ủy ban Nhân quyền trực thuộc Liên Hợp Quốc triển khai thực hiện xây dựng văn kiện về nhân quyền. Sau 2 năm 1947-1948, văn kiện đã hoàn thành. Bản tuyên ngôn thế giới về quyền con người đã được xây dựng và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948, Nghị quyết 217A-3. Cho đến nay, sau Hiến chương Liên Hợp Quốc, tuyên ngôn được xem là văn kiện chính trị đặc biệt được tất cả quốc gia, dân tộc trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng, trình độ phát triển, bản sắc văn hóa, thừa nhận và được xem là giá trị chung của nhân loại. Chính vì vậy, ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là ngày nhân quyền thế giới. Những tư tưởng chính trị và những quy định về các quyền cơ bản của tuyên ngôn được xem là đích hướng tới của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Ý nghĩa đặc biệt to lớn của bản tuyên ngôn nhân quyền thể hiện trước hết bởi các cơ sở tư tưởng, chính trị, pháp lý để hình thành cơ chế quyền con người và cơ chế để Liên Hợp Quốc tiến hành bảo vệ quyền con người với sự ra đời của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc 1948-2006, sau đó là Hội đồng Nhân quyền 2006 đến nay. Ở châu Á, Hiến chương ASEAN được thông qua năm 2007 và có hiệu lực từ tháng 12 năm 2008 là dấu mốc quan trọng không chỉ trong tiến trình hội nhập mà còn trong việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền của các quốc gia trong khu vực. Hiến chương ASEAN đã xác lập nguyên tắc về việc thành lập cơ quan bảo vệ và thúc đẩy quyền con người liên chính phủ, cũng như sau đó ban hành hàng loạt các văn kiện quan trọng góp phần vào việc hoàn thiện khung pháp luật và thể chế cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở khu vực. Chính vì vậy, sau đó các quốc gia trong khu vực đã thành lập Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền vào tháng 10 năm 2009 và xây dựng một văn kiện chung về nhân quyền của ASEAN. Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền này hoạt động theo quy chế do Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quyết định. Hiến chương ASEAN đã xác lập nguyên tắc về việc thành lập cơ quan bảo vệ và thúc đẩy quyền con người liên chính phủ, cũng như sau đó ban hành hàng loạt các văn kiện quan trọng góp phần vào việc hoàn thiện khung pháp luật và thể chế cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở khu vực, như chương trình Hành động Hà Nội 1997-2004, chương trình Hành động Vientiane 2004-2010, tuyên bố về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ ở khu vực ASEAN 2004, tuyên bố chống lại việc buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ trẻ em ở ASEAN 2004, khuôn khổ hợp tác ASEAN UNIFEM 2006, hợp tác ASEAN UNIFEM về trẻ em, kế hoạch hành động ASEAN về trẻ em 1993, tuyên bố ASEAN về những cam kết về trẻ em ở ASEAN 2001, tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú 2007, tuyên bố nhân quyền ASEAN 2012. Đối với Việt Nam, ngoài việc gia nhập 4 công ước quốc tế Geneva về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh năm 1957, từ năm 1977, sau khi trở thành thành viên Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người. Cụ thể, Công ước về các quyền dân sự và chính trị 1966 ICCPR, gia nhập ngày 24 tháng 9 năm 1982, Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 1966, gia nhập ngày 24 tháng 9 năm 1982, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 1979, ký kết ngày 29 tháng 7 năm 1980, phê chuẩn ngày 17 tháng 2 năm 1982. Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1969, gia nhập ngày 9 tháng 6 năm 1982. Công ước về quyền trẻ em 1989, ký kết ngày 26 tháng 1 năm 1990, phê chuẩn ngày 28 tháng 2 năm 1990 và hai nghị định thư bổ sung về trẻ em trong xung đột vũ trang, ký kết ngày 8 tháng 9 năm 2000, phê chuẩn ngày 20 tháng 12 năm 2001 và chống sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm và tranh ảnh khiêu dâm, ký kết ngày 8 tháng 9 năm 2000, phê chuẩn ngày 20 tháng 12 năm 2001. Công ước về quyền của người khuyết tật 2006, ký kết ngày 22 tháng 11 năm 2007 và phê chuẩn ngày 5 tháng 2 năm 2015. Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, ký ngày 7 tháng 11 năm 2013 và phê chuẩn ngày 5 tháng 2 năm 2015. Bên cạnh các điều ước quốc tế về quyền con người cơ bản nêu trên, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế khác liên quan đến việc bảo vệ quyền con người và luật nhân đạo quốc tế, như Nghị định thư bổ sung Công ước Geneva về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột quốc tế, gia nhập ngày 28 tháng 8 năm 1981, Công ước quốc tế về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng 1948, gia nhập ngày 9 tháng 6 năm 1981, Công ước quốc tế về ngăn chặn và trừng trị tội ác apartheid 1973, gia nhập ngày 9 tháng 6 năm 1981, Công ước quốc tế về không áp dụng những hạn chế luật pháp đối với các tội phạm chiến tranh và tội ác chống nhân loại 1968, gia nhập ngày 4 tháng 6 năm 1983, Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 2000, ký kết ngày 13 tháng 12 năm 2000, phê chuẩn ngày 8 tháng 6 năm 2012. Cùng với các hoạt động nêu trên, việc hướng đến những chuẩn mực cơ bản và phổ quát về quyền con người, đưa những quy định chung đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi về các quyền con người vào pháp luật, chính sách của Việt Nam, phù hợp điều kiện đặc thù của Việt Nam, là một công tác trọng tâm trong việc triển khai chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người. Chúng ta luôn xác định xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đảm bảo các quyền con người được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi bổ sung năm 2001 và Hiến pháp năm 2013. Không chỉ tham gia ngày càng nhiều các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam luôn nghiêm túc trong thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ của một quốc gia thành viên các công ước, đặc biệt là nghĩa vụ nội luật hóa quy định của các công ước. Nhờ đó, các quyền con người được quy định ngày càng cụ thể và toàn diện hơn trong luật pháp quốc gia. Tiêu biểu nhất chính là Hiến pháp 2013 với một chương riêng quy định về quyền con người và quyền công dân và hàng loạt các bộ luật, luật đã và đang được điều chỉnh, sửa đổi hoặc ban hành mới theo tinh thần Hiến pháp 2013 và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân được triển khai đồng bộ và xuyên suốt thông qua các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và các chính sách, cơ chế nhằm triển khai các luật và văn bản luật này trên thực tế. Tính từ năm 2009 đến nay, Quốc hội đã ban hành và sửa đổi nhiều đạo luật quan trọng nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, vững chắc cho việc tôn trọng và bảo đảm thực thi quyền con người. các đạo luật được ban hành mới liên quan đến quyền con người như Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, Luật Khám chữa bệnh 2009, Luật Lý lịch tư pháp 2009, Luật Người cao tuổi 2010, Luật Người khuyết tật 2010, Luật Nuôi con nuôi 2010, Luật Thi hành án hình sự 2010, Luật Tố tụng hành chính 2010, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật Phòng chống mua bán người 2011, Luật Công đoàn 2012, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012. Một số đạo luật quan trọng khác cũng được Quốc hội sửa đổi bổ sung như Luật Bầu cử Quốc hội sửa đổi và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân sửa đổi 2010, Bộ luật Lao động sửa đổi 2012, Luật Sư sửa đổi bổ sung 2012, Luật Xuất bản sửa đổi 2012. Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành luật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với triển khai đồng bộ các văn bản pháp luật về quyền con người, Việt Nam đã tăng cường và mở rộng chương trình giáo dục, đào tạo về quyền con người cho các cán bộ của các cơ quan nhà nước. Nhiều hội thảo, hội nghị liên quan đến quyền con người đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo đại diện nhiều bộ ngành, các trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào tạo chuyên sâu về quyền con người, mở nhiều lớp giảng dạy thường xuyên về quyền con người. Quá trình mở rộng tuyên truyền và giáo dục về quyền con người đã trang bị kiến thức cơ bản cho cán bộ và nhân dân, cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Việt Nam cũng đẩy mạnh đào tạo kiến thức nhân quyền cho các cán bộ công chức viên chức địa phương nhằm tăng cường nhận thức, năng lực và hiệu quả công tác nhân quyền ở cơ sở. Các nội dung giáo dục về quyền con người đã và đang từng bước được đưa vào chương trình dạy học ở các trường phổ thông, lồng ghép vào một số môn học chuyên sâu trong các trường đại học có đào tạo chuyên ngành luật. Trên bình diện quốc tế, Việt Nam đang ngày càng chủ động và tích cực hơn tại các cơ chế của Liên Hợp Quốc về quyền con người, đặc biệt là đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam tham gia nghiêm túc vào quá trình xây dựng tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về quyền con người, đóng góp tích cực trong các ủy ban ASEAN về phụ nữ và trẻ em, về lao động di cư. Ở cấp độ song phương, Việt Nam hiện có cơ chế đối thoại nhân quyền chính thức với 5 nước đối tác, bao gồm Mỹ, EU, Thụy Sĩ, Na Uy và Australia. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có nhiều kênh trao đổi không chính thức về các vấn đề quyền con người, tham gia nhiều diễn đàn liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quyền con người. Nhìn chung trong các hoạt động hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương về quyền con người, Việt Nam luôn thể hiện hình ảnh tích cực, chủ động và có những đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên tinh thần đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Những thành tựu đạt được trong công cuộc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam xuất phát trước hết từ truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam, từ ý chí nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam và sự cố gắng nỗ lực và chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam, hướng tới một xã hội luôn đặt con người ở trung tâm của sự phát triển và một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó cũng là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản chất ưu việt, tiến bộ của chế độ xã hội chủ nghĩa, của truyền thống văn hóa, các đặc thù của dân tộc Việt Nam với việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực chung và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người được quy định trong các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Bên cạnh các hoạt động trên, Việt Nam cũng thường xuyên tham gia đối thoại nhân quyền với các nước như Mỹ, Australia, Thụy Sĩ và EU. Ngoài ra, Việt Nam cũng chủ động xây dựng báo cáo, kiểm điểm định kỳ UPR về việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.